Chương 6. Buổi sáng sớm, thật sớm, lúc ông ba vừa ra khỏi nhà, Vùi đã vội vàng mang thức ăn cho con chim hồng. Hôm nay, con chim có vẻ lớn hơn, cao hơn và khỏe hơn. Vùi chưa bao giờ trông thấy con chim dưới hình dáng này. Con chim đứng cạnh những con gà mái nhỏ, trông chẳng khác gì công chúa đứng cạnh nô tỳ. Nó đường bệ thoải mái mà thanh tao, làm Vui không dám đến gần mà chỉ biết nhìn nó thán phục. Ê, mở cửa cho tao! Tiếng thằng Tửng la oái oái ngoài cổng. Vui chạy ra, và khi hai đứa trở lại vườn sau thì Duyên cũng đã có mặt. Tiếng Duyên khàn khàn như người bị bệnh ho cảm. Các bạn biết không, con chim này tên là chim hạc, hồng hạc, rất quý, ở Việt Nam không có đâu, hiếm lắm. Vui và Tửng lặp lại, con hạc, hồng hạc. Ôi, tên hay quá, con hạc màu hồng. Ủa, mà ai nói cho Duyên biết, cô giáo phải không? Duyên đứng im như có gì khó nói. Khi nào mấy bạn tới? Duyên kêu chưa? Nhớ dặn. Mắt Duyên chợt đỏ, mọng nước, sắc mặt xanh tái. Duyên ấp úng. Các bạn tha lỗi cho Duyên. Hôm qua ba Duyên thấy hình vẽ, Duyên đành phải kể. Nhưng các bạn đừng lo, ba Duyên hứa giữ kín. Nhưng ba Duyên muốn xem cho biết, hai bạn đừng hiểu lầm. Duyên trần tình tiếng được tiếng mất. Vui và Tửng sững người không nói nên lời, mà chỉ có cảm giác sợ hãi, giận tức lẫn lộn trong lòng. Không sao đâu mà, Duyên cam đoan, ba Duyên chỉ. Các cháu, bác chỉ muốn nhìn một chút thôi, xem có đúng là nó không. Ông Tấn, ba Duyên đứng ở bên kia hàng rào nói với qua. Giọng ông hôm nay quá đỗi tử tế và hiền lành. Duyên hơi nhăn trán nói với cha. Cha, con đã nói là để con báo cho các bạn biết trước đã mà, xem các bạn đó có chịu không. Ông Tấn vạch hàng rào, thân hình to lớn của ông chàng ràng như tên khổng lồ trong chuyện cổ tích. Đôi mắt nhìn soi mói lên những cành cây, bụi rau trong vườn, khiến Vui liên tưởng đến cảnh ông cùng một người đàn ông khác bắt trộm chim non trong rừng tràm hôm trước. Cái ấn tượng về người đàn ông tàn phá các ổ chim non, đánh con mình và lấp chỗ lạch thông nước, đe dọa hàng xóm, tạo trong lòng Vui cảm giác chán ghét quá chừng. Vì vậy, Vui buộc miệng từ chối không suy nghĩ. Không, tụi tôi không cho bác coi, nhất định không cho bác coi, bác đi về đi. Tại sao lại về? Bác giúp các cháu mà. Nếu là hạt thiệt, thì đó là loài quý hiếm. Các cháu phải khai báo, nếu không, các cháu phải ở tù đó. Vui nghi ngờ đưa mắt nhìn Tửng và Duyên. Duyên gật đầu. Cô giáo sinh vật cũng nói vậy. Ông Tấn nở một nụ cười đắc ý. Vui nhìn ông. Không thể tin được người đàn ông này. Vui lắc đầu. Bác nói dối. Ở tù. Tại sao phải ở tù? Tửng khều Vui. Đừng sợ Vui. Mình đâu có bắt nó. Ổng hù mình đó. Nhưng Duyên thì không lạc quan. Cô bé vẫn tin tưởng ở cha mình. Cha ơi, mình có cách nào không cha? Các bạn đây đã chăm sóc con chim cả tuần nay, nó bị gãy cánh. Nếu không có các bạn, con chim đã chết rồi. Ông Tấn vỗ tay vào trán. Để cha nghĩ xem, khó thiệt đó. Nhưng trước hết phải thấy nó đã chứ. Nếu là cò lửa thì đâu có gì mà sợ. Tửng buộc miệng. Không phải cò lửa. Thì để bác coi thử. Các cháu còn nhỏ, không biết chuyện. Lỡ có bề gì cha mẹ các cháu bị vạ lây, bởi vậy phải hỏi ý kiến người lớn. Nhưng khỏi cần đi đâu, bởi con chim hồng đã từ sau đám cỏ lau hiện ra, đủng đỉnh vươn cao chiếc cổ quý phái nhìn trời. Ông Tấn ngưng nói, mắt nhìn nó chằm chằm. Vui chạy vội lại chắn ngay trước con chim, vội vàng nói, bắt đừng bắt nó là của tụi cháu. Ông Tấn cười xòa, mấy đứa khéo lo, bộ bắt điên hay sao mà rước của nợ này về. Nè, bác cháu có muốn giải quyết vụ này không? Bác giúp cho. Bề nào các cháu cũng là bạn học với con Duyên, mà như vậy là con Duyên nhà bác cũng có dính líu tới. Bác lo lắm. Chuyện này tới tai nhà trường là bị đuổi học cái chắc, vi phạm luật pháp mà. Duyên sợ hãi hỏi cha. Cha bày tụi con đi cha, phải làm sao đây? Tụi con định thả nó, nhưng nó chưa chịu bay, chắc cánh nó còn đau. Ông Tấn xua tay, chết. Đừng thả bậy, lỡ có ai bắt nó thì các con cũng có lỗi. Vui và Tửng dù không ưa và không tin ông Tấn, Nhưng những điều ông ta nói cũng có lý và trùng với những gì hai đứa lo âu suốt tuần qua. Vui nghĩ, đôi khi vì lo cho Duyên nên ông Tấn mới tử tế như vậy. Bối rối quá, nó đành hỏi, vậy phải làm gì đây? Chỉ đợi có thế, ông Tấn ngọt ngào nói, có hai cách, không biết các cháu có chịu không? Duyên hỏi dồn, cách gì cha cứ nói đi. Một là đem nó đi thật xa, ra thả ở biển sông bên kia rừng thuộc địa phận khác, không ai thấy được hoặc bắt bẻ được mình. Tất nhiên là phải giấu kín nó khi đi đường, chỉ hiềm quá xa các cháu không đi được, chỉ có người lớn, nhưng nếu cần bác có thể giúp các cháu. Vui đưa mắt nhìn Tửng. Thằng Tửng gãi đầu suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ bên tai Vui, giao con chim cho ổng ớn lắm, đâu biết ổng thả nó hay đem đi đâu. Rồi nó nói, không được đâu. Ông Tấn khoát tay, còn cách khác, mình đem nó nộp lên sở thú, bác sẽ mang nó lên sở thú rồi lấy giấy chứng nhận về cho các cháu, khi nào các cháu muốn gặp thì cũng dễ thôi, như vậy mọi người đều có thể ngắm nó, học hỏi, tìm hiểu, chớ thiệt tình loại này nước mình không có, thả nó đi uổng lắm. Phải đó hai bạn, để ba Duyên nộp cho sở thú cũng hay lắm. Sở thú có giống trầm chim không? Câu hỏi của thằng Tửng đúng ý Vui. Hai đứa có nghe nói sở thú nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Gần như vậy, nhưng có đủ mọi loại thú, nuôi trong chuồng lớn, thức ăn thức uống đầy đủ để mọi người cùng tham quan. Ở đó nó không lo đói khát gì hết, sướng lắm. Mày thấy sao hả Vui? Duyên nói vào, thấy giải pháp này tiện lợi. Ông Tấn nói thêm, gửi nó cho sở thú, người ta còn thưởng cho mình nữa, được một chầu cà rem đó. Nghe vậy Tửng dục, được đó Vui. Vui vẫn làm thinh suy nghĩ. Ông Tấn cười nhẹ, các cháu cứ suy nghĩ, đồng ý cách nào thì cho Duyên nó biết, bác qua liền. Nói xong, ông Tấn liếc nhìn con chim hồng lần nữa rồi chậm chạp quay đi. Thằng Tửng chợt nhớ ra, nói với theo, bác không được nói cho ai biết hết đó. Ông Tấn hồ hởi, bác hứa mà, yên chí đi. Duyên ngồi xuống một khúc củi, phấn khởi nói với Vui và Tửng, ngó cha tôi dữ vậy chứ không có gì đâu, tôi chắc là ổng không gạt mình, với lại không lẽ cha tôi gạt tôi là con của ổng mà. Thì ai không biết bạn là con của ổng, nhưng phải để nó suy nghĩ chút, lớp phó nói nhiều quá hà. Vui không suy nghĩ gì hết. Điều đơn giản mà nó muốn là làm sao để cho con chim hồng Vui thích. Những ngày qua, Vui, Tửng và con chim đã nảy sinh mối tình cảm thân thiết giữa người và vật. Điều đó lý giải tại sao con chim không lẩn tránh hoặc bay đi. Con chim đã hoàn toàn tin cậy vào Vui, vào Tửng. Những đứa trẻ đã một lần cứu nó. Giờ đây, Vui và Tửng đưa nó đến một nơi xa lạ khác. Liệu nó có thích không? Sở thú, nơi đó có thích hợp với con chim này không? Vui nhớ đến lời của ông ba, của bác Tư khi nói đến những con cò mộc mạc của trầm chim. Cứ để tự do tự tại như vậy thì chúng thích, cá biển chim trời mà, còn chăn lưới đánh bắt thì làm sao ưa được, lẽ tự nhiên thôi, con người cũng vậy, nhốt con trong nhà 3 ngày là con cuồng cẳng muốn trốn đi chơi, huống hồ chim, có cánh mà không bay được thì còn chi là chim nữa. Vui không biết sở thú rộng lớn ra sao, nhưng nếu nói như ông Tấn rằng người ta sẽ nhốt con chim vào trong cái lồng thật lớn, thì chắc chắn con chim hồng không thích rồi. Nếu là Vui, Vui cũng vậy. Nghĩ thế, Vui quay sang Duyên nói, không được nhốt nó, cứ để khi nào nó lành bệnh, muốn bay đi đâu thì đi, khỏi đi sở thú, nó không thích đâu, đâu có ai muốn bị nhốt, phải không? Thằng Tửng trố mắt nhìn Vui, nhưng rồi nó vỗ tay tán đồng. Mày nói phải, mắc mớ gì nhốt nó, cánh nó gần lành rồi, tự nó bay đi được, cần chi phải đem đi chỗ khác, bạn Duyên thấy đúng không? Bạn nói với cha bạn như vậy đi. Rồi nó láo táo thòng thêm một câu, với lại tụi tôi hổng tin cha bạn. Xin lỗi, đừng mét lại câu đó nha. Tửng cười hì hì trong khi Duyên hơi phật ý. Nó nói, cha tôi có ý tốt, còn các bạn không chịu thì thôi. Sao nói khó cha tôi chi vậy? Vui giảng hòa, thôi bỏ chuyện đó đi. Hồi nãy cha bạn làm tôi lo muốn chết, nhưng nếu cha bạn không nói cho ai biết thì chắc không sao. Duyên cam đoan, cha tôi không xấu như vậy đâu. Nỗi lo cũng nhanh chóng tan đi, tuổi nhỏ dễ quên và cũng dễ tin. Hai đứa lo dựng dàng để trồng đậu đũa, mãi đến chiều mới xong. Khi ông ba từ trạm trở về nhà thì thằng Tửng còn đang rửa ráy tay chân bên bờ mương. Ủa, sao ở lại trễ vậy cháu? Dạ xong hết rồi bác ba à, ngày mai thằng Vui không cần con nữa đâu. Ông ba cười hiền. Ừa, cảm ơn cháu, cảm ơn ba má cháu nữa. Khoảng tuần sau, bác có thể rảnh rang đôi chút rồi. Còn bây giờ, ở lại ăn cơm với cha con bác nghe. Thằng Tửng le lưỡi. Không được đâu bác ba, tía má con trong. Ông ba khoát tay. Đừng lo, bác có mời tía của cháu sang đây lai rai với bác chiều nay mà. Chúc hai cha con cùng về một lần, coi như ăn mừng công trình. Vui và Tửng cùng reo lên. Sướng quá, mà ăn món gì vậy bác ba? Thịt đầu heo luộc cuốn bánh tráng chấm mắm nêm. Nè, bác mê cái món mắm nêm của ba mày rồi đó. Cái món mắm nêm ngon quá ể, nhưng lại làm Vui chột bụng. Hồi hôm, Vui phải chạy ra vườn đến hai lần nên mất ngủ. Sáng nay, ông ba dở cơm vô tràm từ lâu mà Vui vẫn còn lơ mơ trên giường, hai mắt không mở nổi. Bên ngoài, trời lờ mờ giăng một màn sương mỏng. Vui! Vui! Giọng giật ngược của một đứa con gái làm Vui bừng tỉnh, nhớ ra sáng nay đã bắt đầu buổi sinh hoạt hè đầu tiên. Duyên đã chọn nhà Vui làm nơi tập hợp các bạn. Ý Duyên muốn Vui và Tửng cho các bạn xem con chim quý trước khi nó bay đi mất. Nhưng Vui sợ nhiều người biết không có lợi. Vui muốn che kín chuồng gà trước khi các bạn đến. Vì vậy, nghe tiếng gọi, Vui tỉnh dậy liền. Vui, Vui! Cả tiếng thằng Tửng. Vui than, trời ơi, bộ trễ dữ vậy sao? Nhưng bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Vui lờ mờ thấy bóng Duyên và thằng Tửng gọi cổng. Ê, chờ chút coi, sao sớm vậy? Không chờ gì hết, lẹ lên, mở cửa đi. Thằng Tửng lay mạnh cửa làm Vui hết hồn, vội vàng chạy ra mở cổng. Con gà trống gáy te te mấy tiếng, rồi cục cục kêu bầy. Chưa vào đến trong, thằng Tửng đã gắt Duyên. Nói đi bà nội, tôi đã nói mà, không tin được là không tin được. Duyên run run kể. Hồi hôm, tôi nghe cha tôi nói chuyện với ông Sáu Thỉnh về con chim hồng. Ông Sáu Thỉnh đòi báo cho ban kiểm tra để giải oan mối nghi ngờ ba tôi và ổng trộm chim. Còn như không, báo sở thú cho người xuống bắt cũng có tiền. Tôi nghe vậy thất kinh, đợi trời sáng qua đây để mấy bạn lo. Tửng hứ dài. Có nghĩa là ổng muốn bắt con chim này chứ gì? Hôm qua tôi đã biết trước rồi mà. Nè, nó sợ mày chửi, chạy kêu tao trước. Bởi thiệt, kiểu này dám mỹ nhân kế không đây? Vui nghe qua hốt hoảng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Duyên cũng bối rối. Chút sáng họ qua đây. Thằng Tửng chì chiết. Giờ thì hết đường chạy. Đã nói là không tin nổi mà. Cha tôi... Duyên không nói được nữa, ôm mặt khóc rấm rứt vì tức cha và xấu hổ với bạn. Chắc phen này mình chết cả đám rồi Tửng ơi. Tửng bày kế. Mình đem thả nó vô tràm đi. Nó bay được thì bay, không được thì ở lại tràm cũng không sợ ai vây bắt, làm hại. Được không? Cả ba đứa như vừa trút được gánh nặng, vội vàng chạy ra đằng sau vườn. Con chim đang rỉa lóng trên tấm đệm lá khô. Cởi áo ra Vui, cái bị đâu? Nhưng Duyên ngăn lại. Giờ này mọi người đi lại nhiều lắm rồi, phải làm sao cho họ đừng thấy. Làm sao được, bị lông nó màu hồng, nổi như vậy, cho nên tôi mới lấy áo gói lại, kệ nó, lè lẹ chứ không sáng ra rồi. Thằng Tửng đùa, chỉ có nước đánh phấn cho nó thì nó mới hết màu. Không ngờ câu nói chơi của Tửng làm Vui nảy ra một ý. Hay mình lấy phấn bôi cho nó? Duyên gật đầu lia lịa. Đúng rồi, mình lấy phấn bôi cùng mình nó. Ai nhìn sơ sơ không biết Tửng là vịt hoặc ngỗng. Phải đó, nhà bạn Vui còn phấn viết bản không? Vui nhanh nhẹn chạy trở vào nhà, rồi đem ra hai cục phấn nguyên. Ba đứa chia nhau, mài tán thành bột, rồi bôi lên cánh, lên cổ con chim. Lông con vật trơn và khô, mỗi lần nó rũ lông, phấn lại rơi xuống lòi ra màu lông hồng nhạt. Thấm một chút nước rồi hãy trét lên. Nhưng khi phấn khô cũng vậy. Thằng Tửng lạc quan hơn. Đâu cần lâu la, qua khỏi khúc kinh là vắng người, vô tràm rồi còn sợ ai thấy nữa. Vui lo âu, lỡ gặp mấy ảnh mấy chú thì sao? Thằng Tửng trút miếng phấn cuối cùng lên mình con chim, rồi nói, phải làm sao đừng gặp chứ. Duyên thở ra, vì vậy phải đi cho lẹ, đừng mất thời giờ bàn ra tán vào nữa. Cả ba đứa bươn bả bước thấp bước cao, trời dần sáng, những đàn chim ăn đêm về muộn lướt qua cánh đồng còn mờ hơi sương, im lìm mỏi mệt, chỉ nghe tiếng cánh đập gió nhẹ nhàng rồi thôi. Mọi âm thanh hầu như ngưng tụ lại trong giờ khắc này, chó không sủa, gà thôi không gáy, mọi vật muốn níu giấc ngủ thêm vài khắc nữa trước khi bước vào một ngày mới vất vả. Chẳng mấy chốc ba đứa đã đến trạm chim. Vượt qua cổng trạm an toàn là ba đứa chạy như ma đuổi, mãi đến khi tới được con đường mòn dẫn sang phía bờ ven sông, chúng mới chậm bước để thở. Trong trạm vẫn còn tối, sương đã mỏng bớt trên ngọn cây, chim sẻ hình như thức dậy sớm nhất. Chúng chuyền cành, líu lo ca hát, làm phiền những chú vạc mới bắt đầu giấc ngủ. Nhưng những chú chim non háo đói thì không thể chờ đợi được lâu. Chúng kêu la trong ổ còn hơn ve hát nữa. Tửng nhìn quanh rồi nói, chừng chút nữa thôi thì ở đây chẳng khác gì cái chợ. Duyên hỏi, gần tới chưa, sao không thả nó cho rồi? Vui dừng lại một chút để thở, hình như con chim hơi cựa quậy. Vui đập nhẹ nhẹ lên giỏ, nói, mày chịu khó một chút, tụi tao kiếm chỗ tốt để trả tự do cho mày, nghe. Tửng chỉ về phía trước, sắp tới rồi, đến bìa sông đầu kia, bắt đầu thấy sông rồi đó. Cái đầm ven bìa sông vẫn bình yên như hôm nào. Vui và Tửng ra hiệu cho Duyên dừng lại, rồi nhẹ nhàng vạch lá đến gần đầm nước. Trên doai đất đầy cỏ, xung quanh đầm, không có những con chim hồng đẹp đẽ, mà thay vào đó là những con cò trắng phao phao đứng im lìm chờ sáng. Thôi, thả nó đi. Vui cúi xuống cái bị, nhẹ nhàng bế con chim ra, Tửng kéo cái áo trùm. Con chim không hồng, mà trắng màu phấn. Cái đầu nhỏ nhắn của nó vẫn giấu trong cánh, như không cần biết chuyện gì đang xảy ra cho mình. Vui vỗ nhẹ nhẹ đánh thức con chim. Như một cô gái nhõng nhẽo, con chim từ từ ngẩng cái cổ mảnh dẻ, duỗi một chân sang bên, xòe cánh bên này, rồi xòe cánh bên kia. Duyên vừa vỗ về lên lưng chim, vừa đẩy nhẹ nhẹ con vật về phía trước. Đi đi chim. Con chim đi vài bước rồi đứng im, đôi mắt xếch long lanh nhìn Vui, Tửng thì thào. Nó không muốn đi. Vui bế con chim lên tay, những chùm nắng bắt đầu chiếu sáng đầm nước, những chú cò lao nhau. Vui áp bộ lông mượt mà của nó vào mặt mình, nói như nói với bạn. Thôi, đừng chậm trễ nữa, tụi tao phải về. Mày còn theo đàn chớ đâu ở mãi trong trạm chim này được, đúng không? Nhớ cẩn thận, nếu không người ta bắt đó. Tửng cũng nói, thôi đi đi, nếu mày không muốn vào sở thú. Con chim hồng ngẩng cao đầu, nó xòe cánh rồi đột nhiên bay vụt lên và kêu những tiếng hơ ri, hơ ri buồn bã. Tiếng kêu của nó làm cho đàn cò giật mình. Trong phút chốc, cả đàn cò cùng kêu loạn xạ, hơ hải bay lên. Cả ba đứa reo to một lượt. Nó hết đau rồi, nó bay được rồi. Con chim hồng đậu trên một cành tre cao bên kia đầm. Nó đứng lẫn trong đám cò. Lông bôi phấn cũng trắng như những con cò quanh đó. Nó nhìn xuống, không biết là muốn soi mình trên mặt nước hay muốn tìm bóng những người bạn để giả từ. Vui, Tửng và Duyên đưa tay vẫy mừng. Bay đi chim hồng, đừng sợ, bay đi, bay thật cao đi. Con chim cũng trả lời bằng tiếng kêu hơ ri khác lạ. Đôi cánh rập rờn, cái đuôi uốn cong và xòe rộng. Chim bắt đầu một vũ khúc nhẹ trên cành tre. Vũ khúc đầu tiên kể từ khi xa đàn. Bụi phấn rơi rụng, toàn thân trở lại là con chim hồng xinh đẹp. Rồi bất thình lình, chim ngưng múa, bên trên nó từng đàn cò trắng bay lên, bắt đầu một ngày làm việc. Hết đàn cò này đến đàn cò khác, không do dự, nó cũng nâng người bay bổng, nhập vào một đàn cò. Đàn chim càng lúc càng bay cao, mà cái đốm hồng vẫn riêng biệt, rõ ràng giữa màu trắng của rừng cò. Nhưng thật nhanh, những luồng nắng sớm tỏa lan khắp bầu trời, nhuộm hồng cảnh vật. Đàn cò hồng trong nắng, con chim hồng cũng hồng trong nắng. Vui không thể phân biệt được đâu là cò, đâu là con chim của mình. Nó đã bay đi rồi, về thôi. Duyên nói nhỏ, nó bay đi luôn rồi chắc. Nó phải đi thôi. Rồi nó có trở lại trạm chim mình không? Vui chợt nói thật to, như tự khẳng định với chính mình. Chắc chắn nó không quên đây đâu, nó sẽ trở lại trạm vì nó biết ở đây tụi mình đâu có làm hại nó. Tửng yên bụng vò đầu cười. Sang năm nó sẽ hơ ri với tụi mình cho coi. Buổi sáng, tràm chim mát như bãi biển. Qua khoảng trống của cửa tràm, vui dừng chân ngoái lại nhìn. Trên những ngọn cây xanh, hàng vạn cánh cò trắng chấp chới tỏa khắp bốn phương. Đàn cò xa lạ bỗng trở nên thân thương, quen thuộc lạ lùng. Có lẽ là do vui đã quen rồi vùng đất mới, hoặc giả vì vui biết trong đàn cò kia có con chim hồng mà vui đã cứu sống, và nhờ nó vui đã nhận ra rằng thiên nhiên xinh đẹp và quý giá biết bao.